Hoa sen thượng phẩm. Rời khỏi khu vực trung phẩm, tôi tiếp tục trì chú, chân đạp hoa sen bay vượt lên hư không, rồi lướt theo Đức Quán Thế Âm. Bây giờ tôi cảm biết thân mình lại lần lần cao lớn, cho đến lúc thân lượng to như khi mới thấy Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát bảo tôi: bậc sanh về phẩm thượng thượng, đời trước tinh thông Phật điển, hoặc ngộ đệ nhất nghĩa đế, giới hạnh tròn sáng như minh châu, mạnh mẽ tinh tiến, nhất thập ác, hành thập thiện, gót đào vững chắc, đem hết sức hành trì, dù mấy mươi năm vẫn bền giữ y như một ngày, tu cho đến lúc thọ chung. Ngoài ra, trong sáu độ muôn hành cũng tạo nhiều công đức lớn, nên mới được hóa sanh nơi đây. Bậc thượng phẩm thường sanh, sáu căn thanh tịnh, vọng tưởng không còn. Trong hạng này, có vị đã chứng đạt cảnh giới Bồ Tát, thần thông rộng lớn, biến hóa tự do. Chẳng hạn như muốn biến Bảo Liên Trì, toàn thể đều biến thành ao sen bảo. Muốn biến cảnh điện tháp, hàng bảo thọ thành quách, núi non, các loại trân cầm đều có thể tùy niệm biểu hiện. 18. Lời khuyên nhắc của Ấn Quang Đại Sư. Hoa sen nơi ao bảo thượng phẩm, đó nhỏ nhất cũng bằng ba tỉnh của xứ Trung Hoa. Nói cách khác là bằng ba nước Mã Lai Á hợp lại. Bồ Tát nói tiếp: hiện tại ta đưa ngươi đi xem ao hoa bậc thượng phẩm. Tôi liền theo chân ngài, không bao lâu đã đến Bảo Trì. Liên Trì ở Cực Lạc, tuy nói là ao, thực ra diện tích rộng lớn hơn biển cả, không thấy ngằn mé. Bờ ao nơi đây so với các phẩm trung hạ nghiêm đẹp hơn nhiều. Quanh bờ ao có mấy lớp lan can bao bọc, phóng ra các sắc quang minh. Từ hoa sen phóng ra tiết hương sen màu lạ, nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Trong ao có những tòa đại bảo tháp lớn như non cao, trình bày nhiều hình, hoặc tròn, hoặc vòng gốc, hoặc cánh sen, tuôn ra buôn ức tia sáng. Ngoài ra lại có những chiếc cầu bảo nối liền, cong vòng sáng đẹp. Mặt ao chẳng những có vô số hoa nở, mà còn gồm muôn cảnh trí hiện bày. Trên hư không có các lồng bảo treo đủ châu hoa sáng ngời, liên tục chớp lấp lánh. Mỗi đóa hoa tính không kể xiết là bao nhiêu tầng lớp cánh. Trong mỗi tầng đều có tháp báo, đình đài, lâu cát xinh đẹp, khiến người nhìn say động ngẩn ngơ. Những gì ở trên đài sen, thân tướng đều cao lớn trang nghiêm, sắc chân kim thấu suốt, y phục phi thường diễm lệ, tuôn ra các ánh sáng báo nhiều màu. Đột nhiên Đức Quán Thế Âm hỏi tôi: trong đây có một vị pháp sư tên là Ấn Quang, người có quen biết chăng? Tôi vội thưa: pháp sư ở nơi nào? Đại danh của ngài con kính mến đã lâu, nhưng chưa hân hạnh được gặp mặt. Vừa nói xong, bỗng trong đài sen có vị nam tử độ 30 tuổi biến lại thành nguyên tướng của Ấn Quang Đại Sư bay đến. Tôi vui mừng đảnh lễ, cùng nhau đàm thoại nhiều điều. Hiện tại chỉ còn nhớ Đại Sư từng đôi ba phen căn dặn rằng: nơi cõi ta bà đã cuối thời mạt pháp, đang buổi đầu của kiếp nghiệp, nghiệp cướp bóc, giành giật, chánh giáo suy di, nạn tai dẫy đầy, bậc chân tu thưa thớt, kế là có một thời kỳ tạm hưng thịnh, Phật pháp như ngọn đèn bừng cháy lần cuối cùng rồi lần lần tắt hẳn. Thì loài người còn 30 tuổi là thường thọ, tuổi thọ nhiều nhất. Các kinh điển đại thừa ẩn mất, chỉ còn kinh điển tiểu thừa. Lúc nhân loại 20 tuổi là thường thọ, kinh điển tiểu thừa cũng tiêu mất. Sau rốt đến buổi loài người thường thọ là 10 tuổi, chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật để độ chúng sanh. Khi ông trở về nhân gian, gắn khuyên người hãy sớm giác ngộ tu hành mới có thể tránh khỏi muôn ngàn tai ách. Lại nên truyền đạt cho hàng tu Phật biết, phải nghiêm giữ tình giới, lấy giới luật làm thầy, dùng tính nguyện hành chân thật, một lòng niệm Phật, quyết định sẽ được giảng sanh. Hãy khuyên người tu, chớ dội cho mình là thông minh, lại đem giới luật của Phật định cùng quy chế của chư tổ nơi thiền môn tự chuyên canh cãi đề xướng đường lối duy tân. Đó là điều trái giới luật, phạm thanh quy, khiến cho Phật pháp suy hoại, bậc tri thức đau lòng. Phải nhớ lấy lời ta dặn. 19. Phương pháp tương tư trì niệm. Kể lại, Bồ Tát và Ấn Quang Đại Sư đưa tôi sang Hoa Đài, đến một lâu cát lớn. Trên lối đi, các loại trân cầm đậu nơi những cành vàng lá ngọc, cất giọng sướng ca hòa với tiếng thiên nhạc, đôi khi lại thảnh thoát niệm Phật du dương. Đến đâu tôi cũng thấy kỳ hoa diễm lệ đua nhau khoe sắc, lan tỏa hương màu thanh nhẹ. Buông hoa tươi nở như cười, vườn vô số quả cầu tròn ánh ngời sáng rỡ, lại có những hàng đèn trân châu, đèn lưu ly, đèn mã não giăng bày. Các dị bảo trong đèn đủ kiểu tuôn ra nhiều ánh sáng màu chớp động, đẹp không thể tả. Song tôi không rỗi rảnh để nhìn xem cho kỹ. Tiến vào lâu cát, cảnh lạ lại càng thắng diệu, làm cho tôi chợt dừng bước sững sờ. Trong lầu kim quy ánh vàng lấp lánh chớp động, đất báo tỏa ra nhiều sắc hào quang, mọi vật trước mắt đều phát ra ánh màu minh diệu. Đại sư đưa tôi lên lầu. Nơi đây có nhiều tấm gương thủy tinh, chính giữa là mặt gương tròn cực to rộng, Đức Quán Thế Âm dẫn giải. Gương này có thể soi nguyên hình của mọi chúng sanh, đại thể như tâm tánh thanh tịnh hay vọng tưởng, phiền não nhiều hay ít, hoặc còn những nghiệp chướng gì. Trên lầu bài liệt bố trí chỉnh tề mấy hàng ghế thất bảo, toàn thể đều phát quang. Nơi giữa bàn có để bình báo, bát pha lê và những đồ vật lạ mà tôi không được rõ. Bồ Tát hỏi: "Ta biết ngươi đã đói, vậy có muốn thọ thực chăng?" Tôi thú nhận và hỏi có món chi dùng được, thì Ngài nói: "Nơi đây sự ăn uống cùng với phẩm hạ hạ đồng nhau. Ngươi muốn thứ gì sẽ hiện ra thứ đó. Khi dùng vào, thức ăn bổ trợ làm cho thân tâm tươi tỉnh, rồi tan thành mùi thơm, không còn cặn bã. Tôi xin cơm trắng với một ít canh rau." Vừa nói xong thì món ấy liền hiện thành trong bát pha lê nơi bàn trước mặt. Bồ Tát đã trấn an: "Ngươi cứ tự nhiên ăn, chúng ta không thọ dụng chi cả." Theo chỗ tôi biết, những bậc giảng sanh về phẩm thường thường phần đông đã lên quả vị Bồ Tát, không cần ăn uống và cũng chẳng nghĩ tưởng đến sự ăn uống. Xét lại mình, tự cảm thấy hổ thẹn. Sau khi dùng xong, vừa để bát đũa nơi bàn thì những thứ ấy chợt biến mất. Tôi ngạc nhiên hỏi. Đức Quán Thế Âm đáp: "Bởi ngươi có vọng tưởng đến ăn nên mới cảm thấy đói. Sau khi ăn xong, vọng tâm đã thỏa mãn, không còn nghĩ đến nữa, tất nhiên các thứ ấy tự ẩn đi. Sự vật nơi đây đều tự ý hiện thành, ví như trong giấc mộng, cảnh giới vọng tưởng dường có thật, lúc tỉnh ra chẳng còn chi cả." Bồ Tát liền đọc kệ: "Vọng tờ sương mù mộng ảnh động, cảnh duyên quyển hữu sắc lạc không. Ý này tâm tịnh liền khai ngộ, huệ nhật vô cùng hải tạng thông." Bậc giảng sanh phẩm thượng do không vọng tưởng, được khế hợp với chân tâm, nên trong một sát na có thể nương nơi nguyện lực A Di Đà biến hiện vô số hoa đẹp trái ngon cùng các phẩm thức trân diệu cúng dường mười phương chư Phật. Đến thời thuyết pháp, muôn ức Bồ Tát đều ngồi ngay nơi tòa sen hoặc lầu cát, bảo tháp hay cung điện trong các hàng cây báo, trực tiếp nghe diệu âm của Đức Từ Tôn giảng dạy. Tôi trình bày: "Ở cõi Ta Bà có rất nhiều chúng hữu tình niệm Phật, tại sao ít ai trong cái cảnh giới cực lạc?" Đức Quán Thế Âm: "Bởi phần đông cái trì niệm đó còn nhiều tạp tâm, nên bị dòng niệm che lấp. Nếu quả một lòng niệm Phật không còn vọng tưởng, thì tâm rộng sáng suốt thông, tự nhiên sẽ thấy thế giới cực lạc bày hiện rõ ràng." Nhân cơ hội này, tôi liền xin lời khai thị: "Bạch Bồ Tát, niệm Phật thế nào để được nhất tâm?" Ngài bảo: "Chuyên tâm niệm Phật đến mức thanh tịnh gọi là tịnh độ thiền. Dùng tâm thanh tịnh làm căn bản để niệm Phật là thiền tịnh độ. Có phương pháp gọi là tương tư trì niệm, nghĩa là nương giúp nhau để niệm Phật. Cách thức này có thể áp dụng từ hai người sắp lên. Giả sử như bên giáp niệm Phật 5 câu thì im lặng nghe bên ức tiếp niệm 5 câu. Cứ thay phiên nhau niệm như thế. Khi bên này niệm, bên kia lắng nghe. Câu niệm Phật cũng cần phải rành rẽ, rõ ràng, không gấp, không huổng. Luân phiên niệm mãi như thế cho đến gần mãn thời khóa, rồi cùng đứng lên đảnh lễ và quỳ sám hối, phát nguyện hồi hướng. Cách trì niệm như thế ít hao hơi mỏi nhọc hơn, nên thời khóa có thể giữ bền lâu. Giá lại, nhĩ căn có đủ tánh duyên, thông và thường khi lắng nghe rành rẽ rõ ràng. Ý cũng duyên theo. Người niệm như mình niệm, lòng niệm hợp nhất. Lần lần phiền vọng lắng nhẹ, tâm được thanh tịnh, Phật tánh sẽ lộ bày. Phải biết câu hồng danh là thanh hoa, là kết tinh của tất cả công hạnh phước huệ trong vô biên kiếp tu của Đức A Di Đà. Nên khi trì niệm, tất được tiêu trừ vô số tội khiên, sanh trưởng vô lượng phước đức. Lại nữa, tâm sáng lặng là thiền, bao hàm câu hồng danh là tịnh. Chẳng khởi vọng niệm là huệ, Chí Thành xưng thánh hiệu là Phước, cho nên phương pháp này cũng gọi là Thiền Tịnh Môn hoặc Phước Huệ Môn. Công phu càng sâu, dứt hết các tướng, hữu niệm đồng vô niệm, chẳng phải thiền, chẳng phải tịnh, không phải một, không phải hai, chẳng phải sắc, chẳng phải không, năng sở tiêu tan, trong ngoài vắng lặng. Đây lại là bất nhị pháp môn. Chư thiện nhân ở thế giới cực lạc, phần đông thường tu theo phương pháp này để tiến lên thập địa, cho đến khi thành Phật. Nhưng hãy thôi, thời gian không còn nhiều. Giờ đây ta đưa ngươi đi xem Liên Hoa Đại Tháp của Đức A Di Đà, ngươi sẽ có dịp chứng kiến điều ta vừa nói. 20. Liên Hoa Đại Tháp. Kế tiếp tôi lại trì chú bay lướt giữa hư không theo Đức Quán Thế Âm. Các đỉnh tháp, lầu đài lần lượt như chớp vượt qua bên mình, rớt lui lại đằng sau. Không bao lâu, một tòa đại tháp cực hùng vĩ tráng lệ, cao lớn tưởng chừng gấp mấy vạn bụi dãy núi Côn Luân ở Trung Quốc hiện ra trước tầm mắt. Đây là Liên Hoa Đại Tháp, cao vút ước mấy vạn tầng, lộ bày những cạnh góc vòng cung nhiều không thể tính xiết được. Toàn tháp màu trong suốt, phóng vô số đạo kim quang, bên trong ẩn khuất vang ra câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất rành rẽ rõ ràng. Khi thì giọng ai thiết, lúc thì như cầu cứu, lúc lại mạnh mẽ rang rãng hùng hồn. Liên Hoa Đại Tháp là chỗ du ngoạn của muôn ức vị thuộc phẩm thượng trung. Theo lời Đức Quán Thế Âm, sự cao lớn của tháp nhân gian không thể hình dung được, bởi thể lượng to bằng ngàn muôn quả địa cầu hợp lại. Vì thế về chiều cao, người trần chẳng làm sao tưởng tượng nổi. Trong tháp có các loại cung điện nhiều hình thức kiểu dáng, nhiều màu sắc, tất cả đều chiếu sáng rực rỡ uy hoàng. Những vị du ngoạn có thể tự bay xuyên qua tường vách, muốn lên hay xuống nơi nào, chỉ cần khởi niệm là đến. Lên tháp này có thể thấy vô số tịnh độ cùng quế độ ở khắp cõi Hoa Tạng mười phương. Những tướng trạng và tình cảnh chánh báo, y báo nơi các cõi đó thật vô lượng vô cùng, chẳng làm sao diễn tả nổi. Bồ Tát đưa tôi vào tháp, bay vượt từ tầng này đến tầng khác như đi lên thang máy. Tôi thấy mỗi tầng đều có nhiều nam tử độ tuổi 30 đang ngồi ngay thẳng niệm Phật. Các thanh nam tùy theo tầng sai biệt, trang phục ở mỗi tầng đều khác nhau, đại ước hơn 20 loại màu sắc, nhưng đặc biệt không có một nữ nhân nào. Bồ Tát bảo, chứ gì nơi đây sáu thời tu hành tinh tấn, ngoài ra cũng có lúc chỉ tịnh, khi tạm ăn dưỡng, hiện tại là thời niệm Phật. Tôi xin phép thử dừng lại ở một tầng khoảng trung ương, vào xem đại chúng niệm Phật ra sao. Liếc mắt quan sát, chư vị chia thành hai bên tả và hữu, ngồi trên bồ đoàn dày đẹp, tỏa ánh quang minh, chắp tay đối diện nhau, đồng tay niệm Phật. Song chỉ nghe tiếng chuông mõ, tiếng trì tụng, không thấy pháp khí chuông mõ đâu. Chính giữa có một đại Bồ Tát tướng tốt trang nghiêm, đang chỉ đạo hướng dẫn. Những vị trì niệm đắc lực trên đầu đều phát ra ánh sáng. Trong ánh sáng hiện vô số quá Phật và Bồ Tát cùng nhiều tướng trạng như lâu cát, lưới châu, ao sen, hàng cây báo, bảo tháp, hoa đẹp cùng các loại trân cầm bay lên bay xuống, đồng thanh niệm Phật. Trong đại tháp còn có các loại đèn xích châu, đèn hoàng ngọc, đèn lưu ly tự động biến hiện nhiều loại hình tướng, phóng ra nhiều sắc quang minh. Tóm lại, cảnh tượng trong Liên Hoa Đại Tháp nói không xiết, kể chẳng cùng. 21. Lời khai thị của Đức A Di Đà. Sau khi tham quan đại lược chính phẩm hoa sen, Bồ Tát đưa tôi trở lại nơi Phật ngự. Tôi đảnh lễ ba lại, quỳ xuống trước Đức Từ Tôn, cầu xin khai thị. Đức A Di Đà thuyết pháp bằng lời kệ: chúng sanh cùng chư Phật, tánh thể vẫn đồng nhau, vì mê chân như tánh, ba cõi mãi gian lao. Bởi vọng chấp phân dân, lầm nhận quyển là dân, hết thân này thân khác, luân hồi khổ muôn phần. 48 đại nguyện thề cứu độ chúng sanh, gái trai cùng già trẻ, giữ vững tín nguyện hành, một lòng không tạp loạn, gồm thiền tịnh tinh anh, lâm chung 10 niệm tịnh, quyết định được giảng sanh. Nghe xong tôi lại đảnh lễ, quỳ chắp tay, nhờ xin chỉ dạy thêm. Đức Phật bảo, ngươi cùng chúng sanh cõi ta bà có nhân duyên, muốn cứu độ loài hữu tình và quyến thuộc, phải lấy giới luật làm thầy, dạy người tu tập môn thiền tịnh. Đối với các tông trong Phật Pháp và các giáo phái khác, như Gia Tô giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Tiên giáo, Thần giáo, Nho giáo, phải hỗ trợ đoàn kết, chẳng nên tranh chấp phỉ báng nhau. Nói đây là chánh, kia là tà. Bởi tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cửa Phật rộng lớn, bao quát 84.000 pháp môn. Các tôn giáo dù cứu cánh hay không cứu cánh đều là những nấc thang phương tiện để cho quần sanh tùy căn cơ sở thích tiến lần từ chỗ thấp đến nơi cao, và đều là những chiếc bè giả tạm. Nếu biết tu hành thì tà trở thành chánh, thấp sẽ thành cao, ma sẽ trở thành Phật. Phải hỗ trợ tương ái, chỉnh tà vò chánh mới phù hợp với tông chỉ huệ mạng của Phật Đà. Đức Từ Tôn yên lặng một giây rồi nói tiếp: Thôi, thời gian giữa cõi thánh phàm có khác, người nên sớm trở về. Tôi Đô Va Phen bái tạ, chắp tay từ từ lui bước. Trên đường trở lại nhân gian. Rời khỏi nơi Phật ngự, tôi định thần trì chú Lăng Nghiêm. Hai đóa sen lại hiện ra đỡ chân, đưa thân hình vượt lên hư không, bay đi như làn chớp. Lần này không trải qua các cung trời, mà đi thẳng về cảnh Trung Thiên La Hán. Tôi đình chỉ sự trì niệm, nhẹ nhàng đáp xuống núi. Hoa sen nơi chân cũng biến mất. Bước vào điện, vị tri khách tăng mời ngồi. Bảo đồng tử bưng nước thanh hương thỉnh giải lao. Sau đó lại đưa vào tăng phòng cho tôi an nghỉ. 22. Tỉnh giấc nơi động Di Lặc núi Cửu Tiên. Trong cơn mơ màng, tôi chợt tỉnh lại giữa màn đêm bốn bề đen tối như mực. Quang cảnh chùa tháp Chư Thiên Bồ Tát ẩn mất dáng tâm. Điện lầu hùng vĩ rực rỡ ánh vàng, cổ thọ kỳ hoa cũng đều biến dạng. Hồi tưởng lại những tháng cảnh từ lúc ban sơ đến cõi cực lạc, như còn hiện rõ ràng trước mắt. Tôi có cảm giác mình đang ngồi dưỡng thần trong một thạch đồng. Không bao lâu bên ngoài lộ vẻ sáng, liền nhận rõ đây là động Di Lặc thuộc núi Cửu Tiên. Tinh thần tôi cũng lần lần khôi phục trạng thái bình thường. Nhớ lại thời gian trải qua các nơi, ước độ 20 tiếng đồng hồ. 23. Đường về chùa Mạch Tà Nhang. Tôi ở lại động lễ sám vài ngày, hết cảm xúc lại trách thương cho thân phận, nghĩ tiếc mình đã tự cao, khiến nỗi không biết bao giờ được về cõi Phật. Sang đến ngày thứ ba, tôi mới lìa khỏi núi, lần bước về chùa cũ cách sân động hơn 20 dặm. Đến Xích Thủy Nhai, thấy người đi rộn ràng, lính tuần tra đón hỏi với căn cước, chứng minh nhân dân. Trong lòng chợt thấy mối kinh lo, tôi thầm niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, cầu xin gia hộ. Mầu nhiệm thay, quân sĩ làm ngơ không gọi đến. Hỏi thăm khách đi đường thì ra lúc bấy giờ nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Sửu, dương lịch là 10 tháng 5 năm 1973. Tính lại mình xa lìa nhân gian đã 6 năm gần 6 tháng. 24. Chút cảm niệm cuối cùng. Hoa tiếu quanh đề quán tự tài, kim hà hồng nhật đại a di, dân tự khứ lai sơn bất động, cao tăng bích nhãn hữu thùy mi. Ôi, mê là chúng sanh, tỉnh là Bồ Tát, mê tỉnh đều do mình tự giác. Nào khách hữu duyên, sẵn túc nhân, trả nguyện cố gắng độ quan thân. Tôi nghĩ, từ đây mình phải nói chí sư phụ là hư dân lão hòa thượng và theo chân chư tôn đức trên đường hoằng pháp đời sanh. Hoàn cảnh cùng túc nguyện đã an bài, không còn làm khác được nữa. Trên đường trở về, tôi thẫn thờ bước đi từng bước nặng nề, với bao nhiêu trách vụ khó khăn, với tương lai đầy bất trắc đang chờ đón trước mặt. Xa xa cánh chùa Mạch Tà Nhan lần hiện rõ mái cong qua hàng nhiên liễu, vài cánh án xuân còn sót lại bay lơ lửng bên cung trời.